Chương 703, Bá đạo bá quyết. Dưới sự dẫn dắt của Vong Xuyên, đoàn người hướng thẳng đến Hoàng Tuyền thế giới và Sáng Thế Thần Quốc. Trên đường đi, Lãng Tâm Kiếm Hào đã giải thích chi tiết tình hình Sáng Thế Thần Quốc cho Bất Chọc Trần. Do không bị giới hạn bởi bất kỳ điều gì, thần thức của Vong Xuyên trong mộ vẫn là có thể bao phủ khoảng một phần tư diện tích nơi đây. Trong khi đó tại Thần Quốc, với cảnh giới Kim Tôn, Vong Xuyên có thể thám dò thám được nửa Thần Quốc. Nói cách khác, diện tích mộ vẫn là tương đương với hai thần quốc, tạo nên một thế giới vô cùng rộng lớn. Theo cảm nhận của Vong Xuyên, ngoại trừ Vạn Yêu Diệt Thế, chỉ có Sáng Thế Hoàng Tuyền ở gần nên hắn mới có thể cảm nhận được vị trí của mọi người, còn Thương Lan Thủy Giới và Linh Giới Phương Thốn thì nằm ngoài phạm vi thám do thám. Hai đại thần quốc này cách họ rất xa. Tuy nhiên, điều khiến Bất Chọc Trần và Lãng Tâm Kiếm Hào bất ngờ là chỉ sau 4 ngày khởi hành, họ đã gặp gỡ những người từ phương thốn linh giới. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nguyên nhân dẫn đến sự hiểu lầm này là do Bất Chọc Trần và nhóm của hắn di chuyển theo hướng Sáng Thế Hoàng Tuyền để dự định hội ngộ. Nhưng đến ngày thứ tư, họ bất ngờ nhận ra mình bị mắc kẹt. Vây giam cầm họ không phải là mê cung hay ảo ảnh, mà là một loại lực lượng không gian độc đáo. Bất kể họ di chuyển theo hướng nào, họ đều bị đưa trở lại vị trí ban đầu, tạo nên một tình huống vô cùng kỳ quặc. May mắn thay, Lăng Nhất xuất hiện kịp thời, giải cứu họ khỏi cuộc chiến. Sau đó, những người khác từ phương thốn linh giới cũng xuất hiện. Mọi người đều ngạc nhiên khi gặp gỡ nhau và giải thích về sự việc. Bất Chọc Trần giới chủ, Phá Quân huynh đệ, Kim Hào huynh đệ, Khọt Khôi huynh đệ, còn có chư vị. Quả là một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Chúng tôi vốn định lợi dụng trận pháp phương thốn bất ly này để bắt giữ một con hồn thú mạnh mẽ ở gần đây. Không ngờ lại vô tình vây nhốt đội của ngài ở trong đó. Thật là một sự ngộ nhỡ, một đông sinh, đục đông sinh. Giới chủ linh giới, giới thiệu bản thân và mùi mùi lực vô địch bá quyết. Lăng Nhất và Phá Quân Kiếm Hào là những người đồng đội chiến đấu trong Tuần Thiên Giới. Sau khi gặp lại, họ hàn huyên và giới thiệu với nhau, Lộc An và Bá Quyết, hai siêu cấp cường giả đóng băng linh giới, khiến cho nhóm người Phá Quân vô cùng mở mang tầm mắt. Bất Chọc Trần và Mục Đông Sinh, hai giới chủ quen thuộc, cũng đã gặp nhau vài lần. Mọi người tìm một nơi có phong cảnh đẹp bên hồ để trò chuyện. Hai thần quốc lần đầu tiên gặp gỡ nhau, tự nhiên có rất nhiều điều muốn chia sẻ. Một giới chủ, tại hạ có một điều thắc mắc, Vong Xuyên mở lời. Do một số lý do ta có thể vô hiệu hóa áp chế trong mộ vấn lạc, cho phép thần thức của ta bao phủ một phần tư diện tích nơi đây. Tuy nhiên, ta hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của chữ vị khi nãy. Tại sao vậy? Lãng Tâm Kiếm Hào cũng đặt câu hỏi. Còn tuần thiên lệnh của các ngươi đâu? Chúng ta hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện của nó. Trước khi một đông sinh kịp trả lời, Lăng Nhất đột một lên tiếng được. Nhưng sau khi biết, hãy nướng cho ta một ít thịt ngon để ăn, ta đã quên mất mùi vị của thịt rồi. Lãng Tâm Kiếm Hào đương nhiên gật đầu đồng ý. Trong không gian trữ vật của hắn có không ít linh thú linh khí dồi dào, nướng phải con cũng chẳng tốn bao nhiêu công sức. Một đông sinh cười nói, chúng ta phát hiện ra vấn đề với tuần thiên lệnh, nên đã hủy bỏ nó. Về việc Vong Xuyên huynh đệ không thể dò xét được sự tồn tại của chúng ta, chính là nhờ công lao của thủ hộ giả Lộc An đại nhân. Nói xong, một đông sinh hướng ánh mắt về Lộc An, một mỹ nhân đang ngồi yên lặng bên cạnh. Cảm nhận được mọi người đang nhìn mình, Lộc An mỉm cười dịu dàng. Chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, tiểu nữ chỉ có chút hiểu biết về kết giới, trước đó đã bố trí vài kết giới đơn giản để che giấu chúng ta trong một không gian khác, nên Vong Xuyên công tử không thể phát hiện ra. Lộc An sở hữu mái tóc dài mềm mại, khoác lên mình bộ bạch y thanh tao, sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ và giọng nói êm dịu. Khi nàng dứt lời, bầu không khí bỗng chốc im bặt, tiếng hít hà sụt sịt vang lên phá tan sự im lặng, khiến mọi người giật mình và không khỏi ngượng ngùng. Nhóm người phương thốn linh giới dường như đã quen với những tình huống như vậy. Họ chỉ cười thiện chí Phá Quân, ngươi dù sao cũng là kiếm thần, sao lại thiếu phong độ như vậy? Phá Quân nhận ra tiếng hít hà sụt sịt trước đó là của mình. Khuôn mặt già nua của hắn đỏ bừng, cúi giảm xuống như muốn chui vào lòng đất. Nam tử hán đại trượng phu, thẳng thắn vô tư, thích là thích, có gì phải ngượng ngùng, lại thấp xuống chút nữ, đầu ngươi nhét được vào đũng quần đi. Lời nói của Bá Quyết khiến mọi người kinh hãi hơn cả cảnh tượng một đàn thú hoang chạy loạn về phía họ. Một đông sinh dường như đã quen với những trò đùa của Bá Quyết, hắn chỉ thở dài bất lực. Phá Quân là người xấu hổ nhất, bị Bá Quyết phanh phui tâm tư đã đủ khiến hắn xấu hổ. Nay lại bị trêu chọc, hắn càng thêm lúng túng và xấu hổ tột độ, lắp bắp máy mà không thể nói ra nổi một lời. Bá Quyết lập tức thẳng lưng, nghiêm túc hỏi, ấp úng như bà già, ta hỏi ngươi, ngươi có thích tỷ tỷ của ta hay không? Phá Quân muốn nổi giận nhưng lại không thể, bị Bá Quyết hỏi thẳng thừng như vậy, hắn làm sao có thể thừa nhận, vội vã xua tay liên tục phủ nhận. Bá Quyết đứng dậy, đi đến bên Phá Quân, đôi mắt đẹp liếc nhìn Lãng Tâm Kiếm Hào đang ngồi bên cạnh Phá Quân. Kiếm Hào vội vàng đứng dậy né tránh, không dám trêu chọc vì nữ tử hung dữ này. Bá Quyết hài lòng gật đầu, khí phách ngồi xuống bên cạnh Phá Quân, ôm đầu Phá Quân, hào khí nói, ngươi không thích tỷ tỷ ta, nhưng lão nương lại rất thích người. Ngươi về sau đi theo lão nương sẽ bảo vệ ngươi thật tốt. Bá Quyết cũng là một mỹ nhân tuyệt sắc, khoác trên mình bộ chiến giáp oai hùng, tóc dài buộc đuôi ngựa, mắt phượng mày liễu, nhan sắc không hề thua kém tỷ tỷ Lộc An. Tuy nhiên, tính cách của nàng lại bá đạo hơn cả nam tử, khiến người ta không thể nào chịu nổi. Bị Bá Quyết ôm vào lòng, Phá Quân đỏ mặt đến mức chảy máu, muốn nói gì đó, nhưng sự căng thẳng khiến hắn không thể thốt lên lời. Kiếm thần Phá Quân từ khi sinh ra đã gắn bó với thanh kiếm, cùng ăn cùng ngủ, trong lòng chỉ có kiếm, làm sao có thể trải qua trận thế như thế, vội vàng cầu cứu giới chủ không chọc trần. Không chọc trần khẽ ho hai tiếng, cố nén tiếng cười trong lòng, nghiêm mặt nói, Phá Quân ạ, ngươi cũng già rồi, đến nay vẫn là người cô đơn, nếu Bá Quyết cô nương người ta để mắt tới ngươi, ngươi liền theo nàng đi, bất chọc trần cũng không thể nhịn được nữa. Bật cười ha hả, những người còn lại cũng không chịu nổi, lăn ra cười lăn lộn trên mặt đất, ngay cả Lộc An cũng che miệng cười khẽ. Phá Quân bị bất chọc trần trêu chọc đến mức suýt ngạt thở, vừa đến phản ứng, Bá Quyết đã bá đạo hơn, trực tiếp kéo hắn qua một bên và hôn lên môi. Phá Quân bỗng thân thể cứng đờ, đầu óc trống rỗng, mọi người xung quanh ban đầu sửng sốt, sau đó quay đầu đi chỗ khác, giả vờ như không nhìn thấy gì. Lăng Nhất huynh đệ, nữ tử phương thốn linh giới các ngươi đều phóng khoáng như vậy sao? Lăng Nhất ngượng ngùng cười trừ, nói nhỏ, làm sao có thể, Bá Quyết này hoàn toàn là một ngoại lệ, kỳ thật ta mới quen nàng không lâu, vốn chỉ nghĩ tính cách nàng rất cởi mở, không ngờ nàng lại cởi mở đến vậy. Lãng Tâm Kiếm Hào cười hắc hắc, sao hối hận rồi. Lăng Nhất khinh bỉ liếc nhìn Kiếm Hào một cái, ta cũng không thích loại hình này. Lăng Nhất vừa dứt lời, bỗng nhiên một khuôn mặt thò ra giữa Lãng Tâm Kiếm Hào và Lăng Nhất, chen ngang, vậy ngươi cảm thấy muội muội ta thế nào? Lăng Nhất trực tiếp nâng trán thở dài, gặp phải người không tốt, giao tiếp không cẩn thận. Mọi người giả vờ nhìn trời nhìn mây một hồi, lại phát hiện Bá Quyết và Phá Quân vẫn chưa hôn xong, mọi người đều ngượng ngùng vô cùng. Chúng ta đổi chỗ khác đi, không thể cứ giả vờ không nhìn thấy như vậy, chỉ là cô nương kia không quan tâm. Phá Quân hẳn là vẫn rất quan tâm. Mọi người gật đầu lia lịa, lúc này mới đi vòng qua bên kia hồ. Mọi người đang làm bộ làm tịch, bất chọc trần bỗng dừng lại và nói, trước tiên mặc kệ hai người kia, chúng ta tiếp tục. Nếu các huynh đệ phương thốn cũng hủy diệt tuần thiên lệnh, vạn yêu và diệt thế kia hẳn là cũng sẽ không gây phiền toái cho các ngươi nữa. Chỉ là không biết, kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Không đợi một đồng sinh trả lời, tiểu hầu tử, viên hẳn phải chết, vốn luôn im lặng, bỗng nhiên hỏi, chờ một chút, ta có chuyện quan trọng muốn hỏi. Huynh đệ của ta, Tôn Ngộ Không hiện tại nơi nào? Tất cả những gì xảy ra đều là do Tôn Ngộ Không. Lần này nhìn thấy hoàn toàn thế giới chỉ xuất hiện Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi, không khỏi lo lắng có phải hoàn toàn thế giới xảy ra vấn đề gì hay không, nếu không cũng không thể chỉ còn lại hai người. À, nói thật, chúng ta cũng không biết hắn có tiến vào nơi này hay không. Lúc trước hắn, thông qua Hắc Khôi tiến vào sinh tử học giới, nói muốn ở sinh tử học giới tìm kiếm phương pháp, tiến vào Vẫn Lạc chi mộ, nhưng đã 80 năm trôi qua, 80 năm qua không có tin tức gì. Chúng ta hoàn toàn không biết hắn sống hay chết, hiện tại đang ở đâu. Tiểu hầu tử nhíu mày, suy nghĩ một hồi, nói, hắn nhất định còn sống, ta có thể khẳng định điều đó. Hơn nữa, hắn đã đến đời này. Một giới chủ, tiếp theo, ta dự định hành động một mình, ta muốn đi tìm hắn. Một đông sinh nhìn vào mắt tiểu hầu tử, bất đắc dĩ gật đầu, sau đó, Lãng Tâm Kiếm Hào tỉ mỹ thuật là những gì xảy ra tại hoàn toàn thế giới, bao gồm sự xuất hiện của vạn yêu dị thế, tuần thiên lệnh, hành trình tìm kiếm thư uyển, và kế hoạch tiếp theo của họ cùng với vạn thần điện. Sau khi nghe xong, một đông sinh nhìn Lộc An và Lăng Nhất, cả hai đều gật đầu đồng ý, tốt lắm. Một đông sinh lên tiếng, chúng ta đã kết minh, hãy cùng nhau hành động, việc hợp tác sẽ giúp chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời thần thức dò xét Cố Vong Xuyên huynh đệ sẽ giúp ích rất nhiều trong việc di chuyển. Nếu không có sự trợ giúp này, chúng ta sẽ như người mù sờ voi, vô cùng khó khăn. Đúng rồi, đông sinh huynh, Lãng Tâm Kiếm Hào hỏi, vừa rồi nghe các ngươi nói về việc bắt một con hồn thú, đó là con vật gì? Sao lại khiến các ngươi tốn công sức bày ra cạm bẫy phức tạp như vậy? Mục Đông Sinh cười hắc hắc, nói, là một con khỉ nhỏ bé tưởng chừng như bình thường. Đương nhiên, nó cũng là một linh hồn thể. Vừa dứt lời, mọi người đều vô thức nhìn về phía Tiểu Hầu Tử. Nhìn gì vậy? Tiểu Hầu Tử bực bội giải thích, con khỉ kia không liên quan gì đến ta. Lăng Nhiếp vội vàng lên tiếng, chúng ta muốn bắt con khỉ đó vì nó rất kỳ lạ. Nó dường như có khả năng điều khiển hồn thú trong Vẫn Lạc chi mộ. Trước đây, chúng ta đã bị hồn thú do nó điều khiển tấn công bất ngờ. May mắn nhờ Lộc An đại nhân đã sử dụng kết giới để cứu chúng ta. Chúng ta cảm thấy con khỉ này không hề tầm thường, vì vậy muốn bắt nó để tìm hiểu thêm.